Đó là đặc tướng của chúng ta thở theo cái kiểu đó thì nó là hợp. Mà nếu mà thấy mình thở mà nghe nó nặng đầu, nghe nó tức ngực, nghe nó khó chịu thì đó là mình đặc tướng mình thở như vậy không đúng, thì mình thay đổi. Cũng như giờ mình đi kinh hành mà mình cứ an trú trong bước đi mình cứ dễ dàng thì cái đặc tướng của mình đi như vậy là đúng, không có sai. Cho nên nói về đặc tướng thì chẳng qua là mình thấy cái pháp đó tu nó đem lại cái sự an lạc, nó có sự giải thoát, thì đó là đặc tướng của mình nằm ở trong cái phương pháp đó. Còn nếu mà mình tu mình thấy nó khó chịu, nó không có, nó chứa ngại vô thân và tâm mình, nó có xảy ra những cái trạng thái làm cho mình không có chịu được, thì lúc bây giờ thì mình biết là cái đặc tướng của mình nó chưa có hợp với cái hành động tu tập đó, hoặc là mình đang tu sai, cho nên mình chưa hỏi lại. Thì coi như là tu theo đặc tướng của mình là khi mình thực hiện cái pháp đó mình thấy nó an lạc thì nó là đặc tướng của mình tu như vậy là đúng. Còn tu mà thấy nó không an lạc, không an ổn, không an trú được thì đó là cái đặc tướng mình nó không hợp cái đó, cho nên mình tu khác, mình tu lại, mình sửa lại. Và khi mình không biết sửa thì mình hỏi thầy, bây giờ con tu như vậy nó nghe nó mệt, con tu như vậy nghe nó chóng mặt, nó không hợp, thì hỏi lại thầy thì thầy sẽ thức, thầy hướng dẫn cho cách thức để cho mình sửa cái pháp tu đó lại cho nó hợp với mình, mà mình không còn bị những cái chướng ngại đó nữa, mình được an trú được, được tốt được. Nhưng mà bây giờ mình tu cái pháp đó mà nó loạn tưởng hoặc là bị hôn trầm nhiều quá, đây là nó về cái vấn đề nó xảy ra, thì như vậy thì khi đó cái pháp đó mình cứ ôm vô cái thì mình gục tới gục lui. Thì do đó hỏi thầy thì cái đặc tướng của mình ôm cái pháp đó nó bị lạnh, cho nên thầy sẽ dạy cho mình ôm một cái pháp khác, hoặc là tu tập cái pháp đó bằng cách làm cho nó không có hôn trầm thiền nữa, để cho nó hợp với cái đặc tướng của mình. Đó là còn cho nên mọi người mà hỏi thầy cứ bắt thầy cũng như soi căn mà ngồi coi, nó coi đặc tướng của mình mà soi căn đó thì chắc chắn là thầy soi không hết đâu, phải không mấy con? Bởi vì mình tu là mình biết cái chướng ngại của cái pháp mình ôm tu nó sạch cứng thì mình biết liền, mình biết liền. Thì lúc bây giờ mình sửa được, mình chuyển xảo mình sửa được thì nó tốt. Mà mình không biết thì mình mới hỏi thầy. Chứ mỗi chút mấy con cũng hỏi thầy không thì chắc chắn là mấy con không có kinh nghiệm gì hết. Mà tự mình thôi, bây giờ mình tu cái này thấy nó chướng, mình sửa lại. Giống như bây giờ con thở ngắn nè, mà thấy nó nghe nó tức ngực thì nó con thở chậm chậm dài lại coi với con nó ra sao. Cách chuyển xảo khéo léo của mình, cái đó mới chính là kinh nghiệm bản thân của mình, do cái đặc tính, do cái cơ thể của mình, do cái tâm của mình mà mình tu tập. Đó là cách thức mà thầy hướng dẫn. Nếu mà có thầy, còn nếu không có thầy thì mấy con lấy ai hỏi? Cho nên mấy con đừng có dựa thầy mà hãy dựa mình. Cho nên Đức Phật nói lấy mình làm chỗ nương tựa, lấy mình làm chỗ hòn đảo. Cái này không lấy mình mà cứ lấy thầy phải không? Cho nên cứ hỏi thầy đặc tướng hoài thầy biết thầy làm ông thầy bói mà quay sổ quay căng mấy con rồi mất rồi. Ở cái căn tôi phải tu cái pháp đó, cho nên nó làm như giống như thầy soi căn rồi. Thành ra mấy con cứ nghĩ là chắc có thầy có đôi mắt nhìn cái căn của mình có tu vậy, không phải đâu mấy con. Chỉ thật ra thầy có biết cái đặc tướng của các con, thầy cũng dựa vào cái chỗ mấy con tu mà nó không đúng mà thầy sửa lại thôi, chứ thầy không phải là dùng cái căn gì mà soi hết. Bởi vì thân mấy con là thân nhân quả, mà cái nhân quả con nặng nhẹ do cái nghiệp của mấy con tạo ra nó mới có cái thân vậy. Người thì có thân mà tu cái này được, mà người có thân khi tu cái kia không được, là cái nghiệp nhân quả của mình nó có sự sai khác ở trong đó. Đó là chứ không phải là căn là cái gì hay hoặc là cái đặc tướng là cái gì. Đặc tướng là cái nghiệp của mình nó sinh ra cái thân và cái tâm nó có cái những cái khác không có giống người ta. Ví dụ như có người lùn người cao thì đó là cái đặc tướng của mình do cái nghiệp, chứ không lẽ mà bây giờ người nào cũng bằng nhau hết. Có lẽ như vậy là chúng ta chặt dò nhau hết để cho nó bằng, như vậy là nó cũng được. Muốn làm giống nhau sao được. Bây giờ ngồi đây chúng ta nhìn cả bao nhiêu cái gương mặt, một cái gương mặt nào giống nhau đâu, phải không? Hay chứ, quá nhân quả nó hay, nó nắng sao mà cái mặt người nào cũng khác không giống nhau. Thậm chí như hai chị em mà nó cũng không giống nhau nữa. Chứ đừng nói rồi cả cái thân, cái tướng nó như vậy, rồi cái tâm nó cũng đâu giống nhau. Các con thấy nó khác. Cho nên nói rằng hai người sống nhau cùng một tâm thì chắc không có rồi. Nó dù nó giống cái này thì nó cũng có khác cái kia, chứ nó không thể, nó tương đối thôi, chứ còn nó không thể mà toàn bộ nó giống thật giống. Thiệt ra thì hai chị em, hai anh em mà sống đôi thì gương mặt nó có giống nhau, nhưng nhiều khi tâm tánh kia giống nhau. Đó là cái phần mà để thầy nhắc nhở mấy con. Rồi trời người ta phá chưa hết, nó phải phối hợp như thế này, nghĩa là muốn phá không trầm đó. Thì thứ nhất là cái giờ giấc của mình biết rằng cái giờ giấc của mình phải giảm cho nó đúng với mình nói tu mà, mình phải giảm cho đúng với cái thời gian của mình quyết định. Giảm bây giờ 7 giờ mà cho đến 10 giờ mình đi ngủ, mình biết rằng mình sẽ bị không trầm nặng, không thể mình thức khoảng thời gian này được, cho nên mình sẽ lui trở lại, mình cho từ 7 giờ mình vào tu, 9 giờ mình tu. Còn nếu mà mình dở nữa, mình thấy mình nặng cái bệnh nặng, không trầm nặng quá, thì mình không có tu tới 9 giờ mà mình tu tới 8 giờ, 7 giờ, 8 giờ, tu 1 tiếng thôi đi ngủ. Và đồng thời khuya mình dậy đó, thay vì mình dậy 2 giờ thì mình dậy 3 giờ, mà biết 3 giờ mình dậy không nổi thì mình cho rằng 4 giờ. Nhưng mà nhất định là 4 giờ phải dậy, mà tu từ 7 giờ đến 8 giờ là phải đi ngủ. Mặc dù ngủ ngủ kệ nó, chứ đừng có nghĩ tiếp gì hết, chỉ làm sao mình tu cái chất lượng trong cái thời gian đó, trong cái thời gian đó hoàn toàn là không cho cái không trầm tự nhiên sinh ra. Thì do đó mình nghĩ rằng trong khi cái thời gian mình chọn lý nhất như vậy á, thì mình mới chiến đấu được cái không trầm. Sau khi mình tu tập đâu giờ giấc của mình tuy ngắn nhưng mà nó nghiêm chỉnh, nó không vi phạm, thì nó đâu có đến đổi mà mấy con đến đổi rồi vụt tới vụt lui đâu, nó không đến đổi đâu. Nhưng mà lần lượt mình sẽ tăng lên, và đồng thời đó là cái cách thức chọn giờ giấc nghiêm chỉnh. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì đời sống ăn uống phải nghiêm chỉnh, không được phi thời. Nghĩa là cái người ăn lặt vặt là hay ngủ vặt, lúc ngủ dậy ngủ không có phi thời. Cái ăn thì phải phi thời khi ngủ, cho nên giờ giấc nghiêm chỉnh, mình ăn 3 bữa là 3 bữa, đúng 3 bữa đừng ăn lặt vặt, đó là cũng là đúng đắn rồi đó. Rồi kế đó là mình ăn ngày 1 bữa nữa thì nó lại giảm xuống cái hôn trầm, cho nên cái này nó hỗ trợ cho cái kia. Rồi từ cái pháp tu nó lại giúp hỗ trợ cho nữa, nó mới phá được cái si của mình. Bởi cái si của mình nó mà ngàn đời nó khó lắm. Bởi vì tham sân si, người ta rất sợ cái si. Người ta không sợ tham mà không sợ sân, mà người ta sợ cái si. Bởi vì cái do cái si mà nó mới có tham sân. Mà phá được cái hôn trần thì miên là phá được cái si, thì tham sân nó sẽ phá hết, nó diệt hết. Cho nên ly được cái si thì nó sẽ ly được cái tham sân. Cho nên các con đụng tới cái si, các con sẽ thấy nó đánh các con gục hết. Không phải chuyện dễ với nó đâu. Cho nên chúng ta tập dần để cho nó lui dần dần cái si, nó tăng lên lần lần cái tỉnh thức của nó. Thì bằng mọi cái phương pháp, chứ không phải là bằng một cách pháp nào mà diệt được nó hết. Các con có đi tắm, có đánh lấy roi đánh đập nó cho ngát thân nó cũng ngủ à. Mà càng đánh nó đau thì nó càng ngủ lung nữa. Nó đâu có nó đâu có sợ đâu, có chừng nó ngủ nó không sợ gì nữa hết. Cho nên do cái sự tu tập, chúng ta phải biết huấn luyện từ từ, huấn luyện cái thân tâm của mình lần lượt, nó sẽ lần mà nó hết, chứ không phải là muốn mau mà được. Cho nên ở đây các con theo thầy thiết nghĩ bây giờ cái sự tu tập của các con thì giờ giấc các con phải đặt cho nó đúng với cái sự mới tu của mình, chứ đừng có quá tu nhiều. Thay vì phải một buổi một con tu 3 tiếng thì các con tu 1 tiếng thôi, lo đó mình đi ngủ đi, rồi lát nữa tới giờ đó mình tu thì chắc ăn rồi đâu có làm sao nó buồn ngủ nữa, ngủ quá ngủ rồi còn gì nữa. Rồi lần lượt mình tăng dần lên, mình đủ dần cái sức lực của mình nó còn yếu, mình chưa có chiến đấu với cái buồn ngủ này được đâu, cho nên nó rất khó mấy con. Cho nên trong cái sự tu tập phải biết mình, mà phải biết được giặc thì mình mới thắng nó. Chứ mình biết mình nói pháp này hay, tôi sẽ tu sẽ dẹp nó, sự thật không có pháp nào hay hết. Thầy nói không có pháp nào hay, chỉ có bền chí là hay nhất. Nghĩa là mình tập cho đúng pháp và bền chí thì bắt đầu những cái tham sân si bắt đầu nó lui dần, nó đi lặng dần hết. Chứ có nhiều người con vừa lớn tuổi rồi, xin thầy dạy cho con cái pháp nào rốt ráo cho nhanh cho mau để không chết tôi không kịp. Thật sự ra nó không có pháp nào nhanh hết, mà chỉ có cái bền chí mấy con. Có bền chí nhất là mình bền chí. Khi mà thầy dạy cái pháp nào đó thì theo những cái tuổi tác của mấy con thì mấy con hãy ôm cái pháp đó, nghe đặt toàn niềm tin ở thầy, rồi mấy con ôm cái pháp đó mà mấy con đi tập thì thầy thấy rằng bảo đảm là mấy con sẽ đi tới sự giải thoát. Nó không giải thoát cao hơn nghĩa là mấy con không có làm chủ được sự sống chết của mấy con trong hiện tại, nhưng nó vẫn chấm dứt được tái sanh luân hồi của mấy con, là tại vì mấy con giữ được cái tâm bất động. thì cái này là cũng quý rồi. Còn bây giờ mấy con tới cái sức lực mà thiền định để cho mấy con làm chủ được cái thân, cái nghiệp này đó, là một cái vấn đề các con phải tập luyện cho đúng cách, nó đủ thành lực của nó mới có làm chủ được sự sống chết. Bây giờ mấy con muốn làm chủ được sự sống chết của nó thì mấy con phải tu như vậy nó mới được. Nhưng mà cái sức cái con già yếu rồi, mấy con chỉ cần làm sao cho mình đừng có tái sanh làm con người nữa được, đó là phước của mấy con lớn rồi. Và như vậy chỉ còn có cái giữ cái tâm mình bất động để cho cái nghiệp lực nó không tác động được, trong khi đó nó làm cho mình rối loạn, để cho cái khi mình bỏ thân này thì cái nghiệp lực đó nó hoành hành, nó tiếp tục nó tái sanh. Còn trái lại nó hoành hành mình không được mà mình bất động, do nó cái lực của bất động, cái từ trường bất động nó đánh mạt đi cái tham si, cái từ trường tham si, nó làm cho cái nghiệp lực đó tan biến đi. Bởi vì mình bất động cũng như bây giờ theo cái quy luật của nhân quả là mình phải có nhân thì phải trả cái quả. Mà bây giờ cái quả nó đến, người ta chửi tan nát mình ngồi để bất động thì cái quả nó có tác động được mình không? Cho nên nhân quả nó bị quá giải, nó bẻ ngang đó rồi. Nó bẻ ngang đó thì tức là nó không còn cái nhân quả mới nữa, cho nên nó bị gãi đi. Nó gãi đi thì nó hết tái sanh chứ gì. Các con không thấy chấm dứt chỗ đó chứ gì. Còn bây giờ mình cứ theo nó, mình tức giận, mình buồn phiền, con mình là nhân quả mà tối ngày mình cứ khóc, mình bảo là thế này thế khác, thì như vậy rõ ràng là mình bị nhân quả rồi, mình đốc chuyển. Còn mặc dù mình biết nó là nhân quả, cho nên con mình nó dù như thế nào đi nữa thì con bình tĩnh, đây là nhân quả, không buồn, phải bất động, không sợ. Mình phải lo hết cái nhiệm vụ của cái người mẹ đối với những đứa con nhân quả này. Do đó các con giữ cái tâm mình bình thường, không giận hờn, không lo, không buồn, không rầu. Đừng có so sánh con ta sao mà nó quan, nó giỏi, nó hiền, còn con mình sao mà rượu chè say xưa, nói nó chửi nó mắng mình không có ra gì hết, mình buồn rầu, mình khổ sở. Cứ so sánh, đừng có so sánh. Cái nhân quả của mình khác, nhân quả người ta khác, cho nên mình không có so sánh vậy, mà mình thấy nhân quả vui vẻ chấp nhận như thế nào cũng được hết, không có buồn rầu, không có gì hết. Thì như vậy là các con đã chuyển nhân quả đó. Mà chuyển nhân quả thì mấy con đâu còn tiếp tục ở trong nhân quả này nữa. Cho nên tâm mấy con dù cái hoàn cảnh rất cay đắng, rất là khổ, nhưng mấy con vẫn giữ an nhiên, thanh thản, không có còn buồn rầu lo lắng. Thì thầy bảo đảm cho mấy con rằng cái tương ứng đó thì các con sẽ hoàn toàn các con chấm dứt, không còn sanh làm người nữa. Mà không còn là sanh làm người là hạnh phúc lắm mấy con. Đâu phải sanh làm người để rồi tôi tu cho tôi làm chủ được cái thân này. Thân này đã chết bỏ rồi còn làm chủ được chi nó nữa, chỉ cần mình vào niết bàn không phải sướng sao? Phải không mấy con, thấy phải không? Mình hiểu biết nó rồi thì bây giờ tại vì mình tu là mình còn cái mang cái thân này, mình tu cho tới nơi tới chốn để cho mình làm chủ nó. Chứ sự thật ra thầy nói giữ được cái tâm bất động của mình hoàn toàn thanh thản an lạc vô sự thì bỏ cái thân này rồi thì bây giờ nó không có, nó chết thì mình bỏ nó rồi thì nó mình vào niết bàn rồi thì mình cần tham cái thân khác chi nữa. Mà để cho tôi bây giờ tôi ráng tôi nỗ lực tôi tu như vậy để tôi tiết quyết sao tôi sanh làm người, tôi tu sớm hơn chút nữa để mang cái thân nữa mà tôi để làm chủ cái thân nữa, có phải cực khổ không? Bây giờ cái thân này chúng ta nó không sống, chúng ta tu để làm chủ nó, bây giờ nó chết rồi thì nó hết cái chỗ mà làm chủ nó, thì chúng ta ở trong cái trạng thái giải thoát này luôn luôn vĩnh viễn không còn thân nữa, không phải sướng sao? Phải không các con? Thấy bây giờ bỏ được cái thân này mình mừng chết à, để cho mình tập làm chủ nó làm gì hay. Nhưng bây giờ thì mình nó chưa chịu chết, thôi mình để mình tập làm chủ nó, chứ không lẽ những cái giờ mình còn lại đây để làm gì? Đặng chi nó đừng có hoành hành mình chứ gì. Nếu mình muốn cho nó, bảo nó đừng đau, bảo nó đừng chết, hoặc là bảo nó chết nó nghe lời mình thì nó sung sướng hơn chút, chứ cũng không có gì hết. Còn bây giờ mấy con, bởi vì cái mục đích của Đức Phật dạy cho chúng ta là đạt được cái mục đích bất động tâm thôi, chứ đâu có dạy mình mà làm chủ cái thân này như thế này thế khác. Nhưng mà sự thật khi mà tâm bất động rồi thì nó lại làm chủ. Các con hiểu không? Tâm mà bất động rồi thì nó có quải năng lực, quải năng lực của giác chi. Cho nên trạch pháp giác chi nó trạch ở đâu thì nó cái thân nó nghe lời đó, nó bỏ nó chết, bỏ nó sống, nó sống. Còn cái lại mình cố gắng mình giữ được cái tâm bất động của mình trong khi nó quá ngặt nghèo, mà mình tu chưa có tới nơi để cho nó chưa có thực hiện được cái chỗ mà bất động hoàn toàn. Cho nên do đó mình cố gắng mình giữ bất động. Nó đau đớn mình biết là rõ ràng đau đớn, nó rõ ràng nó khổ sở ghê lắm, nhưng mà tâm bất động, giữ dịch đừng có dao động, đừng có sợ hãi chết đó. Do đó nó vẫn bất động được. Mà khi mà nó bất động được như vậy thì nó sẽ tương ứng với cái lực của bất động ở bên ngoài. Do đó cái cảm giác mà đau đớn nó hết, nó không còn đau nữa. Mà không, khi mà nó cái nghiệp nó không còn đau đớn là nhờ cái lực của bất động của bên ngoài và bên trong, chứ mình chưa tu trọn vẹn cái lực bất động của chính mình. Còn mình tu mà cái lực bất động trọn vẹn của mình rồi á, thì thầy nói cái gì mà nó làm chủ không nữa, bởi vì nó đủ cái lực rồi. Còn bây giờ mình chưa đủ, nhưng mà mình nhờ giữ cái bất động của mình, nhờ cái bất động của bên ngoài, nó mới dẹp đi những cái nghiệp đau khổ này, cái quả đau khổ này, nó làm chúng ta chết rất là yên thắm. Mà chúng ta lại khi mà bỏ cái tâm này rồi, thì cái trạng thái mà cố giữ bất động đó, nó sẽ tương ưng với những bất động khác, nó sẽ không tái sanh luân hồi. Có phải sung sướng không mấy con? Cho nên các con tu, các con đâu có bất thành đâu, mặc dù chưa làm chủ nhưng mà không bất thành. Còn người nào mà có khả năng, người ta tu tới cái mức làm chủ mà ta chưa có chết, cũng như bây giờ chưa chết mà các con nói thôi tôi giữ bất động, thôi tôi nghỉ tu, thì cái đó mấy con uổng phí. Còn mình chưa chết thì mình cứ tu nữa, tu chừng nào mình làm chủ được nó là xong. Còn chưa làm chủ mà lỡ chết thì mình cũng bất động, nó cũng đâu có mất thần mấy con đâu. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên do đó mà chúng ta tu theo cái pháp của Phật, chúng ta không sợ lạc đường chỗ nào hết. Tôi ở bờ bên này, tôi không ở bờ bên này, tôi ở bờ bên kia, mà tôi cứ bám riết bờ bên kia hoài, được không được tôi cứ bám hoài ở bờ bên kia, thì bắt đầu cái thân tôi có rã bỏ đi nữa thì nhân quả nó không tác động được gì, tôi cũng ở bờ bên kia luôn. Tức là cái quả niết bàn giải thoát ở chỗ đó. Cho nên các con nghe những cái lời Phật dạy trong đó, bờ bên này bờ bên kia nó có hai lộ trình thiện lộ trình ác. Tôi dạy gì mà tôi đi cái lộ trình ác mà tôi đi cái lộ trình thiện chứ? Các con thấy rõ ràng Đức Phật đã xác định cho chúng ta cái lộ trình chúng ta ở rồi. Như vậy chúng ta khi mà được hiểu được pháp, nhận được pháp, thì như vậy Đức Phật gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Các con nghe thầy nói rồi, tôi hiểu rồi, tôi đâu có sợ nữa, bây giờ tôi chỉ cần giữ tâm bất động là tôi đủ rồi, phải không? Mấy con thấy giữ tâm bất động mấy con đã đủ rồi, không có còn gì. Mà nếu mà bất động mãi mãi, mấy con còn sống thì mấy con cứ giữ mãi đến khi mấy con bảo chết nó chết, bảo sống nó sống, không phải hạnh phúc sao? Có đúng không? Thấy không? Các con thấy không? Còn bây giờ nó lỡ mà bây giờ nó chưa có tới cái chỗ mấy con bảo chết, nó không chịu chết, bảo sống nó, nhưng mà tôi vẫn bất động được chứ, tôi vẫn ở bám bờ bên kia được chứ, tôi đâu có rời bờ bên kia đâu, tôi vẫn vậy thôi. Có đúng không mấy con? Có mất thần mấy con? Nhưng mà mấy con hồi đó mấy con lại như thế này, hồi mà nó có thân mấy con rã rời, nó muốn chết rồi, thì mấy con nhớ con, nhớ cái rồi này kia, thờ ơi để tao di chúc cho nó chứ. Hồi đó tao chôn cái hũ vàng chỗ này để chỉ cho nó lấy. Lúc bây giờ mấy con bỏ đi chứ đừng có nghĩ nhớ cái thứ đó. Nó còn kệ nó mất kệ nó, tự nó làm ăn thôi. Trời ơi, ba cái giấy đất ai là không biết. Bây giờ đó tao sẽ tụi bay đem giấy tờ lên đây tao làm, tao chia cho chứ không nữa phải kiện cáo nhau là chết nha. Lúc bây giờ mình lo cho mình đi, đừng có lo cái chuyện đó. Con cái nó sau này thì anh lớn nó thì nó sẽ phân chia cho em nó. Không lẽ nó trong lên mấy đám con mình không có đứa nó biết chuyện sao? Cho nên mình lo cái gì đó. Cho nên vì vậy mà trước khi mình tu tập, thầy nói trước khi mà theo thầy tu tập thì mấy con hãy sắp xếp cái này hết, để khi đó cái tâm của các con sẽ bất động, chứ không khéo nó còn một cái vướng mắc gì đó thì các con sẽ không giải quyết được đâu. Nhớ chưa? Bởi vì mình còn yếu mấy con, mình chỉ mới biết thôi, gọi là pháp nhãn thanh tịnh, mới nhận ra được cái pháp, chứ chưa phải là cái sự tu tập mình có sự kiên cố. Nhưng nó vẫn giúp cho mình giải quyết được cái nhân quả của mình đâu ra đó hết rồi, thì mình an ổn, mình thực hiện được cái sự tu tập của mình nó rất là dễ dàng. Cho nên mấy con già chấm thật sự ra thầy dạy cho mấy con rồi, thì bờ bên kia thì cũng mấy con cứ bám cho thầy đi. Con cái nó làm gì thì tao cứ bám bờ bên này, tao không có trở qua bờ bên, tao bám bờ bên kia, tao không trở qua bờ bên này nữa. Tụi mấy con làm gì làm, mẹ bây giờ già rồi, mẹ còn chỉ biết bám chặt cái bờ này thôi, chứ còn cái bờ buồn khổ này, cái bờ mà lo lắng này, cái bờ mà thương ghét này thì thôi mẹ rời nó đi. Thì như vậy là các con sẽ lìa khỏi cái thế gian này, không còn cái sân luân hồi nữa. Các con nhớ chưa? Nhớ kỹ những cái lời này, chứ không mấy con quên rồi, tới chừng đó mấy con rối loạn đó. Cho nên trong cái sự tu tập thì nó đơn giản lắm, nó không có khó. Vì vậy mà những người mà lớn tuổi thì nghe những lời thầy dạy chỉ duy nhất là tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Nhớ mà bám chặt cái tâm đó, và thường nhắc tâm trước khi cái đau đớn, trước khi mà khởi cái tâm niệm gì, thì các con nói tất cả đều là nhân quả, hãy buông xuống. Các pháp ở trên thế gian này đều vô thường, đừng đi pháp mà thật ngã để xả cái tâm này. Cứ nhớ các ý những cái câu nói đó, nó sẽ thuần thục. Một ngày các con sẽ thuần thêm một chút, hai ngày sẽ thuần thêm chút, tới khi mà con chết nó sẽ thuần thêm chút. Nhưng nó chưa đủ lực là tại vì nó chưa trọn vẹn thanh tịnh, cho nên các con chưa đủ lực như thầy, như những người khác. Chứ nếu mà còn có cái thời gian các con cứ giữ gìn như vậy thì các con sẽ có đủ lực để làm chủ sự sống chết của mình. Nhưng cái đó vấn đề đó nó không quan trọng, mà vấn đề mà giữ được cái tâm bất động thì nó là quan trọng. Trước các cái ngặt nghèo mà các con vẫn giữ bất động, cũng như gương của cô Lý Tiên, thì chắc chắn cô Lý Tiên cô hoàn toàn cô không có xong linh hồn nữa, các con giữ gì bất động, cô không dao động trước cái đau đớn của cô khi sắp chết. Cô rất tự tại trong khi mà cô chết. Đó là cái gương hạnh của người cư sĩ mà mấy con hiện giờ thì mấy con mình cũng biết mình sẽ đi trên con đường đó, mà nếu mình không chuẩn bị cho sự bất động thì tới đó mình làm sao mình bất động được. Cô cũng là người gan dạ và đồng thời niềm tin cô rất sâu, cho nên cô mới ôm chặt pháp, ôm chặt cái pháp đó, tức là ôm cái thanh gương mà thầy đã trao cho cô. Do đó cô vượt qua những cái sóng gió ba đào của cái nghiệp lực của cô mà cô được an ổn đến khi cô bỏ thanh gương. Cho nên trong cái điều kiện mà trực tiếp mà chúng ta trong gia đình của cô và những người bạn bè của cô đã trực tiếp nhìn thấy cái gương hạnh cô thì biết cô sẽ ở đâu rồi, nghĩa là người biết Phật pháp là biết cô sẽ ở chỗ nào rồi, nghĩa là cô sanh chỗ nào biết rồi. Nó thực tế là đạo Phật nó xác định được cái hiện tại của chúng ta như thế nào thì tương lai của chúng ta sẽ ở nơi chỗ đó. Cho nên khi mà các con bây giờ các con chết, người ta đến nhìn các con, mà trong khi mà các con trước khi giờ chết thì người ta biết các con sẽ ở chỗ nào, sanh chỗ nào, còn làm người hay là không làm người, người ta biết. Đó, thì thầy nhắc nhở như vậy đủ biết rằng nó thực tế chứ nó không phải là cái sự mơ hồ. Phật pháp không có mơ hồ mà nó thực tế, nhận được cái hiện tại của nhân quả hiện tại, đang sống trong hiện tại này mà làm được cái gì thì cái tương lai sẽ là ở nơi cái chỗ đó, chứ không có gì. Cho nên chúng ta thanh thản, chúng ta an ổn, chúng ta chẳng sợ, chúng ta bất động thì cái trạng thái đó nó sẽ tương ứng với cái chỗ mà dạng nó không tái sanh luân hồi nữa. Như thầy cũng đã nói, thường nói mấy con, chúng ta xung quanh, mọi người xung quanh chúng ta ai cũng đều tham sân si, ai cũng đều sợ hãi, ai cũng sợ đau, sợ khổ. Thế mà cái người này đang đau khổ mà không sợ hãi, không rung động thì cái người này có giống những người khác xung quanh chúng ta không? Không có giống. Mà không giống thì không thể làm con cái của họ được. Cho nên đó là cái mục đích rõ ràng của đạo Phật, mà không tái sanh luân hồi mà chấm dứt mà không tái sanh luân hồi trong loài người thì chúng ta không là con người rồi. Mà không là con người thì nó tương ưng với những cái hạng người nào, tức là phải tương ứng với chư Phật chứ sao? Thì vậy là giải thoát rồi. Mà mấy con theo đạo Phật là mục đích của mình là chấm dứt luân hồi, không còn sanh làm con người nữa, vì con người sanh làm con người khổ. Đó là cái mục đích của mấy con đã đạt được rồi. Thầy dạy cho mấy con ở đây, mấy con tu tuy ít nhưng mà mấy con vẫn đạt được cái mục đích cao quý đó. Còn nếu mà cái người còn tuổi trẻ, còn sức khỏe, còn một ngày thì mấy con cứ tiếp tục tu. Tu thì nó thêm cái lực cho mấy con, với nó có nó lợi ích cho mấy con, với nó có gì đâu mà mấy con sợ. Còn những người tu xong rồi thì khỏi tu, ngồi chơi, nghĩa là khó cần ngồi thiền nhập định gì hết, khỏi cần gì hết. Tại sao vậy? Muốn nhập định là nó nhập, mà mấy ngày thì nó ngồi thiền nó nhập định mấy ngày, bởi vì cái lực của người ta có đủ rồi, người ta muốn là nó được, nó làm theo. Còn bây giờ mình chưa thì mình phải tu cho tới khi mình đủ lực đó, còn nó chưa đủ thì mình vẫn ở trong niết bàn chứ đâu cần gì nữa. Đó thì các con thấy, bởi vì thiền định nó chỉ giúp cho chúng ta làm chủ cái thân. Còn cái tu mà để mà chúng ta được cái tâm bất động đó, để cái tâm mình bất động để không thấy sanh luân hồi thì cái này khó mấy con. Còn cái thiền định nó dễ, cái tâm mà khi nó bất động rồi thì nó có đủ lực để nó nhập định, cho nên nó làm chủ cái thân nó do cái tâm thanh tịnh. Còn cái tâm mà tập thanh tịnh, cái tâm khó, cái tâm mà hết tham si, tâm đó khó. Cho nên mấy con đang tu là tu chỗ cái tâm mà không tham si, ly tham si. Bây giờ các con đã hiểu được cái mục đích của đạo Phật là nhắm vào chỗ ly tất cả những cái ác pháp này. Cho nên mục đích chúng ta tu tập là như vậy. Đến đây thì các con đã không còn thưa hỏi gì nữa phải không? Hết rồi thì thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con thọ bát quan trai. Buổi sáng và buổi chiều chúng ta tập thọ bát quan trai trong những cái phương pháp tu tập mà như ở trong cái nghi thức thọ bát quan trai. Về cái phần truyền truyền giới cho mấy con thọ giới thì không nói, về cái nghi lễ nó thì không nói, thì tới đó thì thầy sẽ làm lễ và truyền cái sự thọ bát quan trai cho các con. Thì hầu như những cái phùng băng này đầy thì đã thu vào để cho các con ở xa xuôi, các con mở ra thì nghe cái lời truyền dạy truyền tám giới cho mấy con. Bây giờ về cái pháp mà tu tập về cái phương pháp tu tập thì đầu tiên thì các con cũng nên nhớ rằng cái phương pháp mà thực hành tu tập thì đầu tiên chúng ta tu bốn cái pháp chánh niệm tỉnh giác, rồi tu đến cái pháp mà định vô lậu, rồi cái pháp thư giãn tức là định sáng suốt, rồi tu cái định niệm hơi thở. Thì trong định niệm hơi thở nó có 18 cái đề mục. Ở trong này thì ở trong cái cuốn nghi thức mà thọ bát quan trai thì nó không có cái thời khóa, nhưng nó có những cái bài dạy cho mấy con để mà tu tập. Bây giờ thì chúng ta sẽ lật lại cái thời khóa tu tập để thầy hướng dẫn cho mấy con trong cái buổi sáng rồi buổi chiều. Ở đây nó cũng không có cái thời khóa, chỉ có cái tập mà ở trong cái tập này từ 7 giờ cho đến 7 giờ rưỡi. Thì đây là cũng có cái thời khóa ở trong này rồi, tức là cái thọ bát quan trai bắt đầu cái buổi sáng mấy con vào tu thì bắt đầu 7 giờ mấy con tu, thì 7 giờ đến 7 giờ rưỡi tức là tu 30 phút buổi sáng. Còn tối thì buổi chiều thì mấy con sẽ tu từ 2 giờ cho đến 2 giờ rưỡi khuya thức dậy. Thì bắt đầu tu từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi thì tu những cái pháp gì? Đầu tiên thì hướng dẫn cho mấy con rèn luyện cái nghị lực của mình. Như thầy đã dạy cho mấy con thì cách thức mà rèn luyện cái nghị lực của mình đó, thì mấy con thấy như cách thức tu tập 5 hơi thở đi kinh hành 20 bước. Bây giờ mấy con biết cái pháp đó chưa? Biết rồi, hết rồi. Thì như vậy là đi kinh hành, đi rất bình thường, đi tự nhiên, chứ không phải đi theo pháp thân hành nghiệp, không phải đi chạm đặc tướng của ai thì... từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi thì chúng ta sẽ tu tập một cái pháp mà đầu cái người mới tu, đây là cái người mới tu chứ không phải người tu lâu rồi cũng còn tu cái này thì nó sai mấy con. Phải nhớ kỹ, ở đây có một số người nhiều khi của nhiều tu 3 năm rồi, hoặc là 2-3 năm hay có nhiều hơn nữa đã tu tập rồi, thì coi như là chúng ta không có tu tập cái pháp này nữa. Nhưng mà cái người có những người mới chưa biết tu thì những người này phải lưu ý những cái pháp căn bản đầu tiên để chúng ta rèn luyện cái nghị lực của chúng ta. Vị giới tử này đang tu tập rèn luyện nghị lực trong tỉnh giác, cách tập là ngồi hít thở 5 hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành 20 bước. Đó là cái người mới tu, nhớ chưa, nhớ cái người mới tu. Vậy thì trong khi mới tu như vậy thì phải đi 20 bước rồi ngồi hít thở 5 hơi thở, vậy như thế nào? Đây là cái lời nói thôi chứ chưa thấy cái hành, chưa thấy cái hình ảnh và cái hành động. Đi 20 bước và hít thở 5 hơi thở thì chưa có thấy, phải không? Thì bây giờ thì mấy con thấy thì ở đây có ai đi được thì đi cho mọi người để thấy, còn nếu mà không ai thì thầy đi dùng cho. Rồi rồi bây giờ con đi cho mấy người đó xem coi, đó là mình đã đi rồi, hiểu sai là chúng ta đã tu vào cái nơi, vào cái chỗ ức chế tâm rất là đáng thương, rồi xảy ra cho những bệnh tật ở trong cái sự ức chế tâm làm cho thân tâm chúng ta thành bệnh tật. Thì ai là người chịu những cái đau khổ này? Chính là người tu hành, chính là bản thân của hành giả chịu những cái nỗi khổ này. Mà cái người dạy thì không hiểu mà đưa cho người ta đến cái chỗ bệnh đau là người ta phải gánh cái chịu cái khổ đau này. Và đó cho nên vì vậy mà thầy cảnh giác cho mấy con biết rằng khi đi như vậy không cần phải là tập trung chuyên nhất vào một cái hành động của chúng ta để không có cái niệm khởi. Phải làm sao cho nó đừng có niệm, thì như vậy là chúng ta mới không phải để tự nhiên tâm có niệm dẫn đốt không sao. Sau này chúng ta sẽ câu hữu với định vô lậu mà, vừa đi chứ mà chúng ta hễ nó có cái niệm vô thì chúng ta vừa đi mà vừa đem cái định vô lậu, chúng ta tư duy về cái niệm đó để mà chúng ta hóa giải nó, chúng ta làm cho nó tan biến đi, tức là chúng ta làm cho nó ly đi, chứ chúng ta không ức chế nó đâu. Chúng ta hóa giải nó, chúng ta thấy được cái niệm nó thuộc về cái niệm gì, hãy cái sử ha, hoặc là cái niệm sân, niệm tham, niệm si ha, hoặc niệm lo, niệm lắng, niệm gì đó, tất cả những cái gì mà cái niệm đó nó có mang theo cái hình ảnh của nhân quả của nó. Do đó chúng ta đã quan sát tư duy suy nghĩ, dùng chánh tư duy chúng ta suy nghĩ nó thì chúng ta hóa giải. Lúc bây giờ chúng ta đi chánh niệm tỉnh giác câu hữu với định vô lậu, tức là hai pháp kết hợp lại chúng ta đánh nó, chứ không phải chúng ta dùng một pháp mà diệt nó. Dùng một pháp mà diệt nó tức là chúng ta ức chế tâm, cho nên chúng ta vẫn có phương pháp để đối trị được những cái tâm loạn động, cái tâm mà vọng tưởng. Chúng ta có pháp, nhưng mà cái pháp chúng ta rất nhẹ nhàng là chúng ta dùng ly kiến để ly nó, ly dục với ác pháp. Mà dục với ác pháp nó ly hết thì nó sẽ là không niệm chứ có gì. Chứ không phải là chúng ta ngồi đây dùng một cái đối tượng, cái pháp đi, cái bước đi chúng ta để làm cho nó đừng có, thì như vậy là chúng ta bị ức chế. Cho nên cái khéo léo của đạo Phật là biết sử dụng câu hữu, tức là kết hợp pháp này với pháp kia. Mà đồng thời trong khi mà chúng ta tập thọ bát quan trai là mục đích của chúng ta như ở trong quân trường mà chúng ta tập luyện thôi, chứ chưa phải là ra chiến đấu. Cho nên ở đây mình tập luyện cho những cái pháp này cho nó thuần, chứ như vậy mình tập nó thuần rồi thì mình không có tập nữa. Để mình, nếu mà tu tập như vậy là tu tập ở trong trường sĩ quan rồi, mà tu tập cái lớp này rồi, cái lớp 1 này rồi, tôi phải qua cái lớp 2 rồi mà cứ tu tập hoài cái lớp 1 thì như vậy tôi đi tới đâu, tôi đánh giặc được không? Không có được. Các bạn có hiểu? Cho nên khi mà tôi tập hết trong cái lớp mà sĩ quan người ta dạy tôi những cái lớp học tôi như thế nào, trường bò thế nào, bắn như thế nào, dùng phi, dùng pháo như thế nào, tôi học hết. Bây giờ mới ra chiến trường tôi mới áp dụng vào cái này. Phải không? Cho nên bây giờ mình học chứ đâu phải là mình đánh giặc đâu. Cho nên đâu có phải ôm một cái pháp nào mà đi tới cuối cùng đâu mà giải phóng được cái giặc sinh tử đâu. Cho nên vì vậy đây là tôi học những cái pháp. Cho nên thọ bát quan trai là chẳng qua là các con tập giữ giới để mà luyện tập những cái phương pháp này cho nó chính xác. Nó chính xác từ đó chúng ta biết cách nó rồi. Sau khi mà chúng ta ở trên cái chiến trường tứ niệm xứ, thầy nói tới chiến trường là tứ niệm xứ, tức là thanh thọ tâm pháp của chúng ta là tứ niệm xứ đó. Bây giờ ở trên chiến trường nó mới mở mặt trận đánh dưới giặc sinh tử, nó sẽ đánh chúng ta đủ mà, thì chúng ta cũng có đủ pháp mà chúng ta học trong những cái ngày mà chúng ta thọ bát quan trai tập luyện cho nó thuần thục những pháp này. Bây giờ ra mặt trận này bắt đầu chúng ta trên tứ niệm xứ mà đánh thẳng tay với nó không đầu hàng, nghĩa là đánh tận cùng, đánh cuối cùng giải phóng được cái sự giặc sinh tử chạy mất hết. Chúng ta làm chủ được thân, muốn chết hồi nào muốn chết, muốn sống hồi nào sống là chúng ta đã giải phóng được quê hương của mình rồi. Các con hiểu đây là mặt trận thật sự mà, chiến đấu với nội tâm của mình mà. Rõ ràng là chúng ta giải phóng được cái thân tâm của mình, không còn nhân quả làm chủ cái thân tâm này nữa, mà chúng ta làm chủ nó. Đó là chúng ta phải học tập những cái phương pháp này, cách thức sống như thế này để mà chúng ta mới chiến đấu nó. Chứ còn mấy con mà không chịu mà chui hang, không chịu núp ở dưới hầm hố thì làm sao đánh giặc. Cho nên khi vậy, khi mà chúng ta ôm giới luật là chúng ta đã chịu khó, đã từng tập luyện ở dưới những cái hầm hố, qua những cái đường hầm để mà chiến đấu. Ở đó nó chật chội, nó hẹp, cho nên cái giới luật nó hẹp hòi, nó làm cho chúng ta gò bó ghê gớm lắm. Bây giờ ăn ba bữa thì chúng ta thấy thoải mái gì, mà ăn một bữa thì nó đâu có thoải mái, phải không? Cho nên nó phải, đó là mình luyện tập mình cho đúng, sống đúng. Phải cực khổ như vậy, phải mang súng đạn như vậy, phải nặng nề như vậy, phải đèo đèo qua suối, phải như vậy, cực khổ vậy đó. Đó là cái giới luật của chúng ta, là những cái người lính cũng như giống như cái người lính ngoài mặt trận, người ta mang, người ta những cái vật dụng chung quanh thân người ta. Cho nên chúng ta phải trọn vẹn như giống như một cái người chiến sĩ, người lính, để rồi chúng ta mới mở mặt trận, chúng ta đánh thẳng nó mới được. Thì ở đây bây giờ, nãy giờ là chúng ta đã được học được hai cái pháp. Cái pháp đầu tiên á, là cái pháp tiền thân của thân là niệm, tức là chánh niệm tỉnh, cái pháp chánh niệm tỉnh giác. Cái pháp mà tiền thân của thân thành niệm thì chúng ta đã học được hai cái pháp rồi. Thì hai cái pháp thì chúng ta phải thấy có những cái cách tu tập của nó ở trong đó rồi, thì chắc các con không quên rồi. Cho nên và trong cái cuộc mà về đây mà học tập thì mấy con không có lẫn lộn nữa rồi, phải không? Chứ không khéo mấy con lẫn lộn, ok sao tu tập hôm đó nó vậy mà sau này là vậy, thì mấy con đã thấy rõ ràng ra rồi, thì nó không có gì
không. Thưa thầy, xin thầy giải rõ cho chúng con cái pháp này, tức là ngoài cái rèn luyện nghị lực thì còn công năng gì nữa trong cái pháp vừa rồi?
Ngoài cái rèn luyện nghị lực thì nó còn có cái công năng để giúp chúng ta phá được cái hôn trần thì nguyên hay không? Các con hiểu hai cái pháp mà vừa rồi đó, nó ngoài cái rèn cái nghị lực của nó nó còn có cái giúp cho chúng ta nó phá được cái hôn trầm triền miên. Một người mà đi như vậy thì nó khó ngủ lắm nha bạn. Vậy chứ mà sự thật ra mà hôn trầm triền miên nó đến đánh mấy con á, thì chân này mấy con đi như vậy chứ chân này nó đá chân kia, nó lủi bên đây nó lủi bên kia, nó ngủ một cách rất là tài ba. Mình đương đi vậy chứ mà nó mất tiêu à, rồi nó mình đang đi chứ mình đâu có đứng được, cho nên nó lủi, nó mất tiêu, nó phải lủi chứ sao, nó lủi bên đây nó lủi bên kia. Đó là nó có cái công năng để phá hôn trầm thì nghe mấy con, chứ không phải là nó rèn luyện nghị lực không, mà nó cả có cái rèn luyện nghị lực mà nó còn cái công năng nó phá hôn trầm thì nghe. Cho nên chúng ta cứ bền chí, mặc dù nó lủi qua lủi lợi mà cứ bền chí. Cho nên lúc bây giờ chúng ta câu hỏi với pháp Như Lý Đắc Ý nữa à, mình phải rầy phải la nó dữ tợn hơi nó mới tỉnh, chứ còn mình lập hình mình cứ lủi qua lủi lợi, biết nó lủi vô bụi nó nằm nó ngủ luôn, nó không có chịu đi đâu, nó lười biếng ghê gớm lắm. Cho nên mình la mình hét nó dữ lắm. Cho nên khi mà gặp như vậy đó, mình bảo đi phải tâm phải tỉnh, tâm phải sáng suốt, không có được mà ngủ, không được thì miên, mình la nó như vậy, mình tác ý như vậy là mình biết trong khi đó là chiến đấu tận cùng với nó, chứ nó đánh mình coi như mình lủi qua lủi lợi thôi, cái mình lủi bụi kiếm cái chỗ mình nằm nè, tức là mình sẽ đầu hàng nó. Cho nên trong khi có pháp mà nhiều khi chúng ta đi hoài mà sao cứ thấy buồn ngủ á, thì chúng ta đi tắm hoặc này kia, các con dùng như vậy là các con dùng sai pháp, dùng không đúng, các con làm như vậy là không đúng, hoặc là mình lấy sách lấy kinh rồi mình đọc hoặc này kia thì cũng không đúng nữa. Mình làm tất cả những cái khác ở ngoài pháp thì không đúng, mà mình phải áp dụng trong pháp đó để lấy cái pháp đó mà làm cái điều kiện mình chiến đấu. Chứ còn mình áp dụng sai thì mai mốt nó đánh cái chiến thuật khác là mình chết với nó, không có thể nào được. Cho nên thí dụ như bây giờ mình thấy buồn ngủ quá, thôi giờ đi rửa mặt đi này kia, thì thấy trong kinh Đức Phật đâu có dạy chúng ta cái pháp để phá, chứ đâu có dạy mà chúng ta đi tắm đi rửa mặt đâu, không có thằng nhảy xuống sông tắm bao giờ, không có dạy cái điều đó. Nhưng mà có cái điều kiện là chúng ta phải sử dụng cái pháp mà chúng ta phá. Cho nên có những cái pháp mà phá thì cái pháp mà đi kinh hành là đệ nhất, và cái pháp thân hành niệm mà hầu như rút tỉa qua kinh nghiệm mà ở đây ấy, thì thầy thấy một số người mà tu tập thì người ta ôm cái pháp thân hành niệm kiên cố như cổ xe, rồi người ta tác ý từng cái hành động đó mà người ta phá được cái hôn trầm triền miên, mà người ta hiện giờ người ta không còn bị hôn trầm triền miên nữa. Cho nên do mình không có pháp đó thì bắt đầu bây giờ nó mới có buồn ngủ, còn mình có pháp mình ôm á thì nó bị pháp đó, nó không có ngủ được. Còn mình ngồi chơi nó dễ ngủ lắm, mà nếu mà nó không ngủ thì nó nghĩ cái này nghĩ kia, chứ nó không có chịu ngồi không đâu, nó khó có chịu thanh thản lắm. Cho nên khi mà nó không thanh thản thì nó có những cái chướng ngại ở trong thân và tâm mấy con. Do đó mấy con phải sử dụng những cái pháp mấy con đã tu rồi, mấy con đẩy lui nó ra để cho nó trở về thanh thản. Cho nên cái pháp tứ niệm xứ là cái pháp để giữ cái tâm mình thân tâm bất động, nó không có động nữa. Đó, cách thức của nó là bây giờ coi như là mấy con đã tu những năm nay, đã theo thầy rồi, thì những người đã tu lâu rồi thì mấy con còn có cái pháp thân hành niệm và cái pháp mà tứ niệm xứ mà thôi, chứ còn không có tu mấy cái pháp kia nữa. Các con dẹp đi chứ không thấy mấy con cứ tu hoài. Cũng như bây giờ cái thời gian mấy con tu, mấy con kết hợp để ly tham ly sân si, thì mỗi bước đi các con bảo nè, đưa cánh tay ra ly tham, đưa cánh dở chân lên ly tham, thì các con kết hợp với sự ly tham. Nhưng mà tu một thời gian sau, tất cả những cái tâm tham sân si nó có ly nhưng mà chưa phải ly hết những cái vi tế của nó, thì bắt đầu bây giờ con mới ngồi lại yên lặng. Nếu nó ly hết thì con ngồi nó thanh thản, nó kéo dài hoài, nó không có cái gì hết. Mà nếu nó còn có, tức là nó ly có một phần nào thôi, còn nó còn đây, cho nên nó mới hiện ra cái tướng của nó. Bây giờ tướng của nó như thế nào, cái thân nó có đau nhức chỗ nào, nó mỏi mỏi chỗ nào, đó là cái tướng chưa ly tham sân si. Rồi bắt đầu bây giờ cái tâm của các con nó chưa ly tham si thì nó phải có niệm, thấy không? Mà nếu cái tướng nó hết thì nó sẽ hết. Mà giờ con ngồi mà im về nó, bắt đầu nó không có niệm gì, thân con nó an ổn, nó không có đau, thì nó lại niệm gục, niệm hôn trầm thì miên, niệm si, nó cũng hiện ra. Những cái niệm này thế tạo tham sân si nó cũng phải hiện ra cho mấy con hết, chứ không trật. Cho nên khi đó bây giờ mấy con chỉ còn tu tứ niệm xứ và pháp thân hành niệm. Tại sao vậy? Tại vì tứ niệm xứ là mình ngồi chơi để cho mình thấy giặc nó đến cái chỗ nào, mình đánh ở trên cái chỗ này. Bởi vì mình ngồi đây chứ mà là mình đã canh gác cái thành của mình rồi, cho nên cái thành của mình không có cho giặc vô được, mà hãy nó vô là mình đánh chết bỏ, đánh không cho nó vô, nó chiếm thành mình. Do đó cái thành thân thân của mình thân tâm của mình, tức là cái thành ngũ quẩn này, giặc nó không chiếm được, giặc nhân quả nó chiếm không có được, nó vô nó sai không được. Cho nên hãy nó vô mình đuổi, vô mình đuổi, cho nên nó sai không được, cái nó không làm chủ cái thành này được nữa. Tức là tu tứ niệm xứ là giữ thành đó, coi như là mình bảo vệ thành mà không có cho giặc ở ngoài xâm chiếm vô. Nó là cách thức. Và đồng thời cái pháp thanh tịnh niệm đó, để tập nó đó, để cho mình cũng như là bây giờ mình đánh giặc rồi mà giờ giặc không có xâm chiếm á, thì bắt đầu bây giờ mình mới tập cái pháp này để cho mình vận, coi như mình vận chuyển, coi như cái pháp này là cái pháp vận chuyển cái nội lực, tức là vận chuyển quân nhu, quân cụ, quân dụng cho đầy đủ trong cái thành này, để giặc nó đến là mình đánh. Các con hiểu cái pháp thân hành niệm không? Cái pháp thân hành niệm bình thường mình tập là mình vận chuyển lương thực, súng đạn cho mình đầy đủ để mình củng cố cái thành tứ tứ niệm xứ mình á, để khi mà giặc đến là mình có đủ lực lượng mình đánh, là mình tập luyện cái thân hành niệm. Bởi vì thân hành niệm á, mỗi lần mình tác ý á, là nó tạo thêm cái lực, mà nó có đủ lực á, thì khi giặc nó đến mình mới đuổi nó mau, mà mình không đủ vũ lực á, thì mình đuổi nó lâu, mà đuổi nó nhiều khi mình không có đủ vũ lực á, mình hết súng đạn rồi thì nó cướp thành mình liền. Các con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên mình tập còn hai pháp, một cái pháp là giữ thành và một cái pháp là vận chuyển quân dụng quân nhu vào trong thành của mình đầy đủ. Có đúng không mấy con, thấy đúng không? Như vậy là mấy con có pháp đàng hoàng mà luôn luôn lúc nào cũng chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thì phải có đủ súng đạn chứ, phải có đủ thực phẩm để cho quân đội nó ăn chứ. Mà nếu mà không có cái pháp vận chuyển này thì chắc chắn cái thành này đói làm sao đánh giặc. Thấy đúng chưa? Mà nếu không vận chuyển cho đủ súng đạn thì làm sao đánh? Cho nên nó cứ càng ngày các con tu cái tập mà pháp thân hành niệm thì nó tăng lên cái nội lực, cứ tăng lên cho đến khi mà giặc nó vô thành, có không? Thằng giặc nào đánh cũng chạy bông ra hết, thì niên hôn trầm bệnh thọ cách đau đớn nào các con cũng đuổi ra hết. Thì như vậy là nó đâu dám tới nữa, mà không dám tới nữa là thành mình thành bình, có đúng không? Đó, cho nên cái phương pháp của Phật dạy chúng ta nó chuẩn bị như là một cuộc chiến tranh mà giải phóng quê hương của nó, giải phóng sinh tử đó, đuổi giặc sinh tử. Thì như vậy là ai cũng có một cái thân tứ đại, tức là có một cái thành, nhưng mà luôn luôn cái thành này là bị giặc nó xâm chiếm. Hôm nay chúng ta củng cố lại để mà chúng ta giữ gìn cái thành chúng ta, không cho nó vô nó xâm chiếm nữa. Thì vậy thì mấy con phải tập luyện cho đúng cách, đó là cách thức mấy con tập. Như vậy là những điều mà các con vừa tập rồi vừa hỏi thầy là các con ghi nhớ cho kỹ. Bởi vì cái tu tập chúng ta nó phải có cái mục đích gì, cái bài pháp đó chứ đâu phải tu chơi, đâu phải cái bài pháp đó để tu cho các con nhập định hoặc là thành Phật đâu, đâu có cái lý do đó đâu. Mình đâu có thành Phật làm gì, mình chỉ cần làm chủ cái thành của mình, mà giặc sinh tử nó vô đây nó không có làm chủ mình muốn chết chết, muốn sống sống, tâm nó không sân không phiền não, đó là mình làm chủ đó chứ. Cái mục đích của mình tu như vậy đó. Cho nên đạo Phật có nói tao dạy, tai có dạy các con làm Phật đâu, mà dạy các con làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, có phải đúng không? Ông Phật cũng đâu có dạy mình làm Phật, tại mình nói mình làm Phật chứ sự thật đó đâu có làm Phật. Ông nói cái quả vô lậu, cái quả vô lậu tức là cái tên nó gọi là A-la-hán, rồi mình nói cái người đó chứng quả A-la-hán chứ sự thật ra tâm mình không lậu hoặc không phiền não, giặc sinh tử không chiếm được, thì mình chứng quả A-la-hán chứ gì. Mà cái quả A-la-hán nghe nó chứng quả A-la-hán nghe nó lớn quá chứ sự thật không phải. Đó là cái chỗ vô lậu, cái chỗ không còn chỗ làm chủ được thân tâm của mình, chứ không còn có nhân quả làm chủ nó được nữa. Đó là cái mục đích như vậy, chứ đâu có nói làm Phật, làm Thánh, làm Tiên gì ở chỗ này đâu. Nghĩa là mình làm chủ được mình là hạnh phúc lắm rồi, đủ rồi, giải thoát rồi. Đó thì cái đường lối của đạo Phật là như vậy. Chứ ai mà tu mà muốn làm Phật thì chắc chắn là sai mấy con. Cho nên mấy con cứ kêu thầy, cứ xưng thầy là A-la-hán. Thầy thấy thầy A-la-hán có chỗ nào, thầy cũng giống mấy con chứ thầy có khác chỗ nào đâu mà A-la-hán. Thầy chỉ khác mấy con có chút là người ta chửi thì mấy con còn giận, còn thầy thì hết giận. Thầy có khác có chút đó thôi chứ có gì. Thì mấy con làm riết thì mấy con cũng không giận. Hôm nay hồi đó mấy con giận 10, bây giờ mấy con giận có 5, có 3, thì mấy con cũng gần thầy theo thầy kịp rồi chứ có gì đâu mà khác thầy. Hồi đó mấy con ăn 3 bữa, bây giờ mấy con về đây mấy con ăn bữa, mấy con cũng thấy sống nhăn chứ có chết chỗ nào đâu. Thì vậy mấy con cũng ăn được bữa thì cũng gần với thầy rồi, có khác cái chỗ nào đâu mà gọi là thầy là A-la-hán. Nào là chơn sư, nào là A-la-hán, nào là ứng cúng chánh biến tri, trời đó, có những cái danh từ gì nghe ghê gớm quá vậy. Mà sự thật là thầy cũng là con người như mấy con, không khác gì hết. Cái mục đích của đạo Phật nó thực tế lắm mấy con, nó đạt được cái chỗ bất động tâm của mình thôi chứ nó đâu có cần gì đâu, không cần cho nên thầy cũng còn ăn, cũng còn ngủ, cũng còn như mấy con như hết, thầy cũng sống, cũng biết suy tư, cũng hiểu cái này kia, chứ đâu phải thầy như cục đá không biết phân biệt. Cho nên tu đến vô phân biệt thì nó sai mất rồi. Cho nên thầy vẫn phân biệt, nhưng mà mỗi phân biệt của thầy nằm ở trong thiện pháp, không bị ác pháp tác động thôi. Có vậy thôi. Tri kiến của thầy cũng hiểu như mấy con cũng hiểu như thầy. Cho nên thầy viết sách, thầy viết, thầy có con thấy thầy viết cái rất tầm thường, chứ thầy có nói cái cao sao đâu. Nhưng mà các con cứ đọc lại, cái tầm thường mà mấy con không để ý, phải không? Cái đạo đức mà thầy viết các con không để ý. Cái sự thật là mấy con để ý thì mấy con à, cái này rõ ràng là đâu phải cái gì mà không hiểu. Chứ mấy chi mà thầy nói cái gì mà không hiểu đâu, ở trên trời đâu. Thầy nói là có một cái hành tinh đó, bây giờ có cái người đó có 3 cái sừng, 5 cái sừng, 10 cái sừng. Thì đó là nói cái chuyện mà mấy con đâu có biết, phải không? Đó là cái mấy con không có lường được. Nhưng mà sự thật thầy không có nói cái chuyện đó, mà thầy nói cái mà ra, thầy nói cái lời nào ra thì mấy con cũng thấy nó đúng. Mấy con biết như thật, nó không có sai. Cho nên cái mà thầy nói ra là cái nó đơn giản, nó rất đơn giản, nó gần gũi mấy con đó. Nhưng mà không nói ra thì mấy con làm như biết đó, chứ mà không có biết. Thấy không? Không đúng lưu ý đến nó mà thôi. Chứ còn mà khi lưu ý nó thì cái mà thầy nói ra nó là thật, nó đơn giản, rất đơn giản, không có gì hết. Cho nên trong cái sự tu tập của chúng ta đơn giản lắm, nó không có gì nữa. Thầy nói thay vì mình chưa tỉnh thức thì mình tập tỉnh thức, thay vì mình chưa có nội lực thì mình tác ý cho có nội lực. Còn thật sự ra khi mình biết rồi cái...